Quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm ra đi, công đường Diana vẫn chưa được yên nghỉ. Cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà vẫn đang tiếp tục. Hiện nay, cái chết của bà vẫn tiếp tục là đề tài chính của nhiều tờ báo lớn tại Anh Quốc. Theo lượng định của hãng thông tấn Durrance Press Cuttings được thành lập từ năm 1880 và hiện có trụ sở tại Anh Quốc, thì cái chết của công nương Diana là biến cố vĩ đại nhất của thế kỷ đối với báo chí Anh Quốc. Những tờ báo lớn tại đây đã dành nhiều trang và nhiều ngày để tường thuật về cái chết này hơn cả những giai đoạn bi thảm nhất trong Thế chiến thứ hai. Khi xảy ra cái chết của công nương Diana trong một tai nạn xe hơi tại một đường hầm ở Paris, Pháp Quốc cách đây 10 năm, những tờ báo lớn nhất tại Anh Quốc đã mỗi ngày dành trung bình 35% số trang để nói về biến cố này. So sánh với biến cố này, gia đình hoàng gia chỉ chiếm có 1% trên các trang báo. Thể thao, vốn là đề tài ăn khách nhất của báo chí, cũng chỉ chiếm cứ 23% các trang báo mà thôi. Những biến cố lớn nhất của đệ nhị thế chiến, chẳng hạn như cuộc triệt thoái của quân đội Anh quốc ra khỏi Dunkirk, Pháp, và sự thảm bại cuối cùng của Đức quốc xã trong ngày D, chỉ được dành cho từ 26 đến 27% số trang. Hãng thông tấn Durrance Press Cuttings viết về cái chết của công nương Diana như sau. Trong các văn khố của chúng ta, không có đề tài nào có thể so sánh với số trang đã được dành cho cái chết, lễ an táng và những sự kiện có liên quan đến bà. Những biến cố lớn như cuộc mưu sát Tổng thống Kennedy, việc ca sĩ nổi tiếng của bang thứ quái là John Lennon bị hạ sát, nếu so với số trang được dành cho cái chết của công nương Diana trên các tờ báo lớn tại Anh Quốc, thì đó chỉ là những sự kiện lu mờ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sự chú ý của báo chí Anh quốc đối với cái chết của công nương Diana và cuộc đời của bà thực ra cũng chỉ là một phản ánh của não trạng của con người thời đại. Nếu công nương Diana đã trở thành một đề tài còn quan trọng hơn cả biến cố quan trọng nhất của thế kỷ 20 là Đại Thế chiến thứ hai, thì điều đó cho thấy con người thời đại chú ý đến sự nổi tiếng của một nhân vật hơn là những biến cố bi thảm. Hiện có hàng trăm, hàng triệu con người đang quằn quại trong đau khổ hoặc phải dễ chết từng ngày như tại Sudan, Bắc Hàn, Iraq chẳng hạn. Xem ra cũng không đáng chú ý và quan tâm tới cho bằng một cái áo cưới của một ông hoàng bà chúa hay một nhân vật nổi tiếng. Bao nhiêu người đang âm thầm tìm kiếm và xây dựng những giá trị cao đẹp nhất của cuộc đời cũng không đáng chú ý cho bằng một cuộc hẹn hò của một nhân vật tiếng tăm. Tin mừng vốn là phạm trù cơ bản nhất của Kitô giáo. Cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là một tin mừng. Con người của Ngài là một tin mừng. Hãy đi loan báo tin mừng cho khắp muôn dân. Đó là mệnh lệnh mà Ngài đã để lại cho giáo hội. Giáo hội hiện diện trong trần thế để loan báo tin mừng ấy. Giáo hội cũng sử dụng những phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng ấy. Nhưng cơ bản hơn cả, thiết yếu hơn cả, tin mừng mà giáo hội loan báo chính là một sự sống. Sự sống của Chúa Giêsu được thông chuyển cho giáo hội và thấm nhuần cuộc sống của mỗi một tín hữu Kitô. Loan báo tin mừng đối với giáo hội trước tiên là sống sự sống ấy. Như vậy, một cuộc sống dù âm thầm đến đâu, nhưng đã là một cố gắng hòa lại cuộc sống của Chúa Giêsu cũng đã là một tin mừng được loan báo. Trong một thế giới chỉ biết chú ý đến danh vọng và tiếng tăm, người tín hữu Kitô càng phải lội ngược dòng đời hơn để loan báo tin mừng đích thực của cuộc sống. Đó là tin mừng của những giá trị mà ngay cả cái chết cũng không thể xóa bỏ đi được. Lạy Chúa, giữa cuộc đời trôi nổi và chóng qua này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Giữa những củ cải hư nát và danh vọng hão huyền, xin cho chúng con biết dùng cuộc sống âm thầm hy sinh của chúng con để làm chứng cho những giá trị của nước trời.
Tin thờ Chúa.